Vô Thần Kỳ, chương 143, thú tập, góc truyện audio.com, Quỳ Lão Tam một lần nữa xuất quỷ nhập thần kịp thời xuất hiện. Ở trước khi mấy nam tử đầu chọc đồ đen muốn ùa lên, Quỳ Lão Tam mang theo đám đông hộ vệ thương đội đem bọn họ bao vây nhiều vòng lại. Bốn phía rất nhiều tai mắt, mọi người nói hai ba câu, liền đem tiền căn hậu quả sự tình nói rành mạch. Quỳ Lão Tam cao mày nhìn mấy nam tử đầu chọc rõ ràng gây sự, bất đắc dĩ hướng Tự Văn Mệnh thở dài một hơi. Tuy là bọn họ khơi mào thị phi, nhưng khách quý, ba người bọn ngài không phải thiếu tiền, ngài đã thương người, không bằng cho chút tiền thuốc thang. Cơ Hạo cúi đầu thở dài một hơi, lại là tiền thuốc thang. Tự Văn Mệnh đứng sừng sững ở nơi đó, không nói một lời từ trong tay áo lấy ra một khối lệnh bài chất ngọc màu vàng tươi. Lệnh bài đại khái dài một thước rộng bằng bàn tay, dày một tấc tạo hình phong cách cổ xưa dày nặng, bên trái là quỹ tích chu thiên tinh thần vận chuyển, bên phải là cảnh phong cảnh bốn mùa biến hóa, phía sau là cảnh vạn dân nông mục ngư canh, mặt trước thì là hình ảnh vạn tộc hội tụ cùng hướng nhân hoàng. Lệnh bài hiển nhiên là ra từ tay tông sư tay nghề siêu quần, trên lệnh bài nho nhỏ lại đem tinh tượng, bốn mùa, vạn dân, triều bái bốn bức đồ án điêu khắc rất sống động. Nhất là hình ảnh vạn tộc hội tụ cùng hướng nhân hoàng, trên lệnh bài nhỏ như vậy thế mà miêu tả rõ ràng có mấy vạn bóng người ẩn hiện, tay nghề cỡ đó thật sự xảo đoạt thiên công, làm người ta xem mà than thở. Quỳ Lão Tam vừa thấy khối lệnh bài này, chiều cao nhất thời sụp xuống nửa thước. Hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng Tự Văn Mệnh ôm quyền, cúi đầu hành lễ, nghiêm nghị nói. Thì ra là đại thần của nhân vương giáp mặt, là tiểu dân thất lễ. Những người này dám mạo phạm quý nhân, xin hỏi quý nhân muốn xử trí như thế nào? Tiếng leng canh không dứt bên tai, hộ vệ thương đội xung quanh đồng thời rút binh khí, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía mấy nam tử đầu chọc trợn mắt há hốc mồm. Cơ Hạo thì kinh ngạc nhìn lệnh bài trong tay Tự Văn Mệnh. Đây là lệnh bài thân phận của Tự Văn Mệnh sao? Một lệnh bài nho nhỏ thế mà lại có lực ảnh hưởng như vậy. Nhìn ra được Quy Linh thương đội tương ứng Quy Lão Tam rất có tính nguyên tắc, là thương đội lâu đời cực kỳ chú trọng danh tiếng làm ăn. Có thể khiến Quy Lão Tam cùng các hộ vệ kia không chút lập trường đứng ở bên Tự Văn Mệnh, có thể thấy được phân lượng của nhân vương thần tử nặng bao nhiêu. Ta cũng không chủ động bắt nại ai, Tự Văn Mệnh thản nhiên nói, nhưng ai cũng đừng nghĩ bắt nạt người của ta, một cái tát vừa rồi, xem như cái giáo huấn nho nhỏ. Mắt con xúc sinh này còn dám liếc lung tung thêm một cái, hừ. Mấy nam tử đầu chọc cúi đầu không dám hé răng, nam tử bị Tự Văn Mệnh tát một cái đánh bay gian nan bò dậy, cầm lấy con hắc hầu từ ba mắt kia lảo đảo đi tới, cười gượng hướng Tự Văn Mệnh liên tục hành lễ bồi tội. Vị quý nhân này, đều là chúng ta quản giáo không nghiêm, để con xúc sinh này gây thị phi. Mong quý nhân không cần nổi giận, chúng ta nguyện ý nhận tất cả trừng phạt. Chỉ là tiểu chủ nhân của chúng ta có bệnh nặng, chờ mong linh dược nam hoang cứu mạng, dược thảo đó ngay tại trên người chúng ta phải nhanh chóng chạy về trung lục, xin quý nhân đừng đuổi chúng ta rời khỏi là được. Vẻ mặt Tự Văn Mệnh khẽ động, nheo mắt đánh giá mấy nam tử này một phen, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thôi, ta cũng không bắt nạt các ngươi, quản tốt yêu sủng của các, góc truyện audio.com, người cũng quản tốt miệng mình, các ngươi chọc giận ta coi như thoải mái, nếu là trêu chọc người khác hắc ta lo lắng các ngươi làm cái gì. Lắc đầu Tự Văn Mệnh không cho là đúng xoay người, ngồi ở cạnh bàn gỗ, cầm lên bình rượu đem rượu mạnh uống một ngụm sạch sẽ. Quỳ Lão Tam hung hăng hướng tới năm nam tử thấp giọng đe dọa, khoa tay múa chân động tác chém đầu một cái, nhanh chóng đem mấy người đó đuổi đi thật xa. Sau đó hắn mặt mày cười tươi ghé qua, nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Quý nhân đại giá quang lâm, là phúc khí của Quy Linh thương đội chúng ta. Quý nhân chuyến này, có gì cần, trong kho của Quy Linh thương đội ta có, quý nhân cứ việc mở miệng, chúng ta tận sức cung cấp là được. Tự Văn Mệnh nhìn Quy Lão Tam một cái, nhẹ nhàng khoát tay áo. Chung Quy sẽ không thiếu ngọc tệ của ngươi là được. Quy Lão Tam cười vô cùng sáng lạn, lui lại về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng dẫn người rời khỏi. Ngắn gọn hai câu nói, hắn và Tự Văn Mệnh đã đặt thành khế ước. Tự Văn Mệnh có gì cần, tài nguyên trồng chất như núi trong kho hàng đều có thể mặc cho Tự Văn Mệnh thuyên truyền. Nhưng Tự Văn Mệnh cũng sẽ không chiếm nửa điểm tiện nghi của thương đội, hắn lấy dùng bao nhiêu tài nguyên, đều sẽ dựa theo giá tiền thực tế trả ngọc tệ. Ngẫm lại xem, Tự Văn Mệnh hắn thân phận cỡ nào, sao có thể chiếm chút tiện nghi nho nhỏ đó chứ? Cơ Hạo tò mò nhìn Tự Văn Mệnh, A Thúc là nhân vương thần tử, xem ra là rất uy phong. Tự Văn Mệnh cười lắc đầu, rất ngưng trọng nhìn Cơ Hạo cười nói. Nhân vương thần tử chúng ta những kẻ làm thần tử này cũng không phải vì uy phong mới đi cho nhân vương ra roi. Hạo, chúng ta làm chung quy là vì cả nhân tộc, không phải vì cái gọi là uy phong. Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh nghiêm túc, chớp mắt không nói lời nào. hắn đối với Bổ Phản càng thêm tò mò, nơi đó rốt cuộc là một địa phương như thế nào. Liên tục 3 ngày bình an vô sự, Cự Quy cõng thành trì từng bước hướng về phía trước lao vút đi. Lấy thân thể cao lớn của nó, mỗi ngày luôn có thể thoải mái tiến tới hơn 100 vạn dặm, phi cầm tọa kỵ tầm thường cũng không có tốc độ nhanh như nó. Bởi vì Cự Quy thể tích quá lớn, vì tránh cho ngộ thương tộc nhân bộ tộc Nam Hoang, Cự Quy cố ý lựa chọn lộ tuyến man hoang hẻo lánh nhất hành tàu. Chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua vài cái bộ lạc đặc biệt lớn, mới sẽ dừng lại ngắn ngủi, dùng lương thực, rượu ngon, áo giáp cùng binh khí giao dịch vật tư với những bộ lạc này. Cơ Hạo tận mắt thấy thương đội và bộ lạc giao dịch một lần, không khỏi méo miệng. Một thanh binh khí hoàn mỹ rèn từ hợp kim, phụ ra 3 năm phù văn nho nhỏ, ngay cả vũ khí cũng không tính, thế mà có thể đổi lấy 100 thi thể hung thú cấp tiểu vu. Cơ Hạo bấm ngón tay tính toán một hồi, tính không rõ lợi nhuận của thương đội rốt cuộc là bao nhiêu lần. Nhưng có biện pháp nào đâu, loại binh khí phẩm chất hoàn mỹ này, ngay cả bản thân Hỏa Nha bộ hiện tại cũng không có sức rèn. Lại một ngày trôi qua, mặt trời ở trên đỉnh núi phía tây miễn cưỡng lộ ra nửa đầu, Cơ Hạo đang đứng ở trên tường thành cách đầu Cự Quy gần nhất ngắm phong cảnh xa, hướng chính bắc cũng chính là phương hướng Cự Quy tiến tới, đột nhiên khói bụi mút trời, tiếng hò hét trầm thấp như thủy triều cuồn cuộn đánh úp lại. Núi rừng phạm vi mấy trăm dặm đều kịch liệt chấn động, không bao lâu, đám đông báo săn màu lông sặc sỡ lao lên ngọn cây, giống như gió xoáy đạp cành cây. Góc truyện audio.com, hướng phía Cự Quy lao tới. Ở phía sau báo săn tốc độ chạy nhanh nhất linh hoạt nhất là đám đông khỉ vượn, bọn nó vung cánh tay dài, líu díu, nhảy nhót hướng bên này cấp tốc áp sát. Trên mặt đất dã thú hung mãnh không đếm được gào thét chạy như điên, cuồn cuộn sư tử hổ báo xài lang đàn thú số lượng ít nhất hơn 1000 vạn, hợp thành một dòng nước lũ màu đen hướng bên này lao nhanh tới. Cơ Hạo không khỏi mở to mắt nhìn loại chuyện này sao có thể xảy ra. Dã thú ngu xuẩn nhất cũng sẽ theo bản năng tránh đi, Cự Quy thực lực mạnh mẽ hơn xa so với mình chứ. Trên tháp canh Quy lão tam đã thổi lên kèn cảnh báo. Địch tập, mọi người đề phòng, mong các vị khách quý ở lại trong phòng, đừng đi lung tung khắp nơi. Nếu là nguyện ý lên tường thành hỗ trợ phòng thủ, thương đội tự có một phần tâm ý đưa tặng. Cách chương.